Chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với The Workaholic Podcast. Mình là Trang. Cũng phải 1-2 tuần rồi mới gặp lại mọi người với một podcast mới. Vừa rồi thì Trang có đọc được một từ khá hay, đó là jobless employed, thất nghiệp khi đang có một công việc. Nghe thì rất lạ đúng không? Nhưng cái từ này có nghĩa là rất nhiều người đang đi làm nhưng không thực sự làm việc. Họ có thể dành rất ít thời gian cho công việc chính mà họ được công ty trả tiền, thay vào đó là làm nhiều công việc cá nhân khác. Những công việc gia đình, những công việc vặt, hoặc là thậm chí chỉ liên tục check notification, thông báo trên các app thoại. Hậu quả là 9 to 5 job, tức là những cái công việc full time thực chất ấy, chỉ làm trong 1 giờ thôi, hoặc là trong khoảng một vài giờ đồng hồ thôi. Chúng ta không được làm việc hiệu quả, không cảm thấy vui sướng, có ích mỗi ngày. Và bản thân công ty cũng chịu những giờ làm việc thiếu hiệu suất của những người làm việc mà không thực sự làm việc, jobless employed. Đặc biệt, chúng mình sẽ cảm thấy rất là thiếu gắn kết với công việc và công ty bởi những ngày làm việc không có hiệu quả. Thật ra điều này với bản thân Trang cũng rất là quen trong một vài thời điểm, và bản thân đã từng vướng phải trong một số ngày, cũng như bạn bè đồng nghiệp xung quanh cũng vậy. Chúng mình đôi khi tâm sự với nhau về việc là đi làm nhưng thực sự không phải đi làm. Có những ngày chúng mình làm mà không thấy hiệu suất một chút nào cả, hoặc là mỗi ngày bước về mình cảm thấy rằng là hôm nay mình không thực sự làm được một cái gì cụ thể. Có lẽ là bạn cũng sẽ thỉnh thoảng có những cái cuộc nói chuyện dài lê thê với bạn bè trong chính giờ làm việc về rất là nhiều các cái chủ đề mà không để có thể giải quyết được những cái công việc hay là nhiệm vụ cụ thể nào đó. Tình trạng này nếu mà xảy ra rất là nhiều và thường xuyên ấy, thì có thể chúng ta đang rơi vào cái vấn đề là jobless employed, tức là không thực sự đi làm, ngay cả khi có công việc. Hoặc là đơn giản những cái dấu hiệu như là mình cảm thấy rất là chán việc trong nhiều ngày. Nguyên nhân của câu chuyện này theo mình tìm hiểu đó là thứ nhất, chúng ta không có một cái mục tiêu cụ thể nào đó đủ lớn và không có kế hoạch công việc chi tiết. Thử tưởng tượng nếu mỗi ngày chúng mình đều hướng đến một mục tiêu nào đó, có kế hoạch công việc cụ thể, thậm chí là time block cho từng đầu việc, mỗi ngày sẽ hiệu quả như thế nào. Ngược lại thì khi mỗi ngày mục tiêu của chúng ta đó là chấm công đúng giờ, là đặt đồ ăn trưa đầy đủ và chờ cái thời gian của chúng ta được lấp đầy bởi những cuộc meeting đột xuất ấy, thì làm sao có thể hiệu quả. Mục tiêu này cũng có thể là một phần đến từ công ty và những người quản lý. Có thể là hiện tại thì công ty với nhà quản lý cũng đang mải đối mặt với những khó khăn ở thị trường, nên quên mất quay lại để tối ưu đội ngũ của mình về mặt nghĩa đen á. Không mà đôi khi những người quản lý hoặc công ty không nhận ra là đội ngũ đang rệu rã, và họ không tìm những cái nhiệm vụ mới, những công việc mới theo sát để sao việc cho phù hợp cái hoàn cảnh này. Hoặc có thể những cái chiến lược, những kế hoạch tầm cỡ công ty không được truyền thông suốt cho nhân viên. Tức là ở trên thì cũng rất là bận, những người bận thì vẫn liên tục bận với những cái chiến lược của công ty, kế hoạch của công ty, nhưng một số những người khác ấy thì lại nằm ngoài các kế hoạch chung. Và vì là ít việc như thế nên chúng ta có thể là rơi vào jobless employed. Cái nguyên nhân thứ hai có thể kể đến đó là bị động và không tìm tòi để nhận công việc mới. Cái giai đoạn này thì ở rất nhiều công ty, nhiều vị trí công việc, lượng việc giảm so với thời gian này năm ngoái. Lý do có thể là vì kinh tế chung vô cùng khó khăn, lượng khách hàng giảm, lượng đặt hàng giảm, đầu việc ít đi. Đối với cả những cái đội ngũ là front, đó là đội sale, hoặc là đội back office như là nhân sự hoặc là pháp lý và kế toán. Ví dụ năm ngoái, cùng quý tư năm ngoái thì chúng mình có nhận hơn 100 vị trí để tuyển. Thì năm nay cùng kỳ chúng mình chỉ còn vài chục vị trí tuyển đi tuyển lại thôi. Lại còn không quá gấp gáp so với năm ngoái. Rõ ràng là lượng việc của những cái vị trí như là tuyển dụng và nhân sự đã ít đi rất nhiều. Đồng ý rằng thì năm nay ấy, chúng mình đã trải qua 1-2 đợt cắt giảm layoff. Nên là chúng mình có thể là phải gánh gồng thêm những cái công việc của những người khác. Nhưng tuy nhiên ấy, lượng việc nó thực sự đã ít đi rất nhiều. Lúc này nếu mà chúng mình chỉ nhìn nhau chờ việc thì chắc chắn lại rơi vào jobless employed, tức là đi làm mà không thực sự đi làm vì lượng việc ít đi, lại còn không có nhiều việc gấp gáp nữa. Và nguyên do thứ ba mà Trang hay thấy đó là cái việc sao lãng trong công việc và những cái việc sao lãng này đã biến thành thói quen. Thế nếu mà chúng mình ít việc và cũng không được giao nhiều việc mới, hoặc là không có sự đốc thúc push từ sếp mình ấy, thì chúng mình sẽ rất là nhợt nhơ và sao nhãng vào các cái kênh giải trí hoặc là mạng xã hội. Lâu dần những cái việc giải trí hoặc là việc sao lãng này nó trở thành thói quen của chúng mình và khó để tìm lại cái sự tập trung trong công việc như trước nữa. Đã ít việc lại còn không tập trung thì chắc chắn là hiệu suất giảm rồi, và chúng ta đã trở thành những người jobless employed. Và Trang thì tin chắc rằng chúng mình thì không ai muốn trở thành những cái người hiệu suất rất là thấp tại công ty, mà đôi khi hiệu suất thấp nhưng trông lại có vẻ rất là bận rộn. Lâu dần chúng mình sẽ quen với việc làm ít, mà cái thời gian thì lại hao phí vào những cái việc ít giá trị hơn. Lúc đó thì rõ ràng là cái việc tăng lương này, rồi thưởng này, và việc ghi nhận bởi công ty thì sẽ tránh xa chúng mình rồi, đúng không? Vậy nếu để không phải là những người thất nghiệp khi đang có công việc ấy, thì chúng mình nên làm gì nhỉ? Sau một cái thời gian tìm hiểu từ chính bản thân cũng như là tham khảo, thì Trang có một số gợi ý như sau. Thứ nhất là hãy có cho mình một cái mục tiêu lớn và kế hoạch hoàn thành những cái mục tiêu đó. Một vài năm nay thì mình tiếp cận với việc xây dựng cho bản thân cái vision board. Đó là một cái bảng tầm nhìn mà chúng ta đưa ra những cái mong muốn của bản thân, cá nhân mình sẽ trở thành ai, trở thành người như thế nào trong một tương lai gần. Ví dụ như mình thì trong cái bản vision board của mình ấy, thì mình mong muốn là bản thân mình có thể trở thành một người quản lý với đội ngũ ổn định và hiệu suất cao, và đương nhiên là công việc cũng có sự thăng tiến và được ghi nhận, và trở thành một người kiểu phụ nữ thành công trong sự nghiệp nhất định ấy. Và bản thân hạnh phúc, gia đình cũng rất là hạnh phúc, hài lòng với những gì đang có. Đấy là cái mục tiêu gần của mình. Thì mục tiêu này khi mà bạn lên ấy, thì nên có những cái sự chi tiết nhất định. Còn mình thì chỉ mô tả mong muốn này một cách ngắn gọn để ví dụ với các bạn thôi. Nếu mà các bạn muốn xây dựng cái vision board của bản thân ấy, thì nên tham khảo thông tin của các cái video của chị Chi Nguyễn, The Present Writer, hoặc là của I Am Mai Trang, hiện tại đang đổi thành là The Red Dot. Từ những cái mục tiêu rất là lớn đó, vision board đó, thì mình xây dựng những cái plan nhỏ hơn để đạt với từng chặng, từng dấu mốc nhỏ. Ví dụ như là mỗi năm gần đây thì mình hay xây dựng những cái resolution năm của mình và plan mỗi tháng, lịch làm việc mỗi ngày. Mình thì không nghĩ rằng tất cả các mục tiêu đặt ra ấy, nó có dễ để hoàn thiện đâu. Và đặc biệt là lúc nào làm plan, làm mục tiêu thì rất là hào hứng, nhưng cái thời gian thì sẽ làm mình giảm dần đi những cái nhiệt huyết. Vì vậy cái cách của mình đó là mình có thể viết lên những cái bảng trong phòng của mình, hoặc là để cái vision board, những cái bảng mục tiêu ngay ở desktop cá nhân ấy, thì khi mà mở máy tính ra hoặc là đi làm về thì mình có thể được nhìn thấy và remind liên tục. Nếu mà tốt hơn nữa thì nên có những cái người đồng hành, những cái người thân của mình, những người trong gia đình hoặc bạn thân, đồng nghiệp thân thiết của mình có thể nhắc nhở, đồng hành cùng mình. Điểm thứ hai, gợi ý thứ hai đó là hãy kỷ luật và có thể áp dụng các phương pháp quản lý về thời gian. Khi đã có cho mình những cái kế hoạch hoặc mục tiêu ấy, thì chúng mình bắt đầu có thứ để hướng về. Còn bây giờ là bước triển khai. Ở một số công ty ấy, thì mình thấy mọi người không đặt deadline cho công việc hoặc là cho những cái người hợp tác cùng mình đâu. Còn cái thời mà mình làm ở Vingroup khoảng gần 3 năm ấy, thì bất cứ cái việc gì dù nhỏ hay là lớn thì khi mà đưa ra đều có deadline đi kèm và thực sự là yêu cầu tuân thủ. Nếu mà lỡ may mà không tuân thủ thì dễ bị ăn biên bản, bị phạt hoặc là bị khiển trách. Tuy nhiên khi mà chuyển sang một số cái nơi mới ấy, thì mình lại buộc phải tự đặt deadline cho công việc của mình và những người làm việc cùng mình. Nếu không thì chắc chắn là mãi sẽ không xong. Và cuối mỗi ngày làm việc hoặc sáng đầu giờ làm việc thì chúng ta có thể liệt kê các cái công việc cần làm thêm một lần nữa, chứ không chỉ trông vào những cái plan nó đã rất là lớn cho cả một tuần. Thời gian trước thì mình liệt kê to do list rất là dài, nhưng mà thông thường thì không có thể hoàn thành toàn bộ những cái công việc trong một ngày, trong khi nhiều công việc quan trọng lại chưa được hoàn thành. Hoặc là có một cái vấn đề là mình đang làm dở một việc này thì mình lại nghe điện thoại hoặc là check thông báo từ social media, sau đó thì lại thả mình hàng giờ và lãng phí vào trong cái social media, mạng xã hội đó. Còn bây giờ thì khác một chút, mình áp dụng, mình liệt kê những cái công việc quan trọng hơn. Thay vì là lập to-do list cho tất cả các công việc, và có việc nào mà team mình, những người khác có thể hỗ trợ được thì mình sẽ chỉ định và đặt deadline cho công việc đó. Những người làm việc cùng mình đều sẽ có một cái thói quen là set lịch trên Google Calendar cho mỗi cuộc họp, cuộc gặp gỡ hoặc là trao đổi đơn giản thôi, để tránh cái việc lộn xộn lên và thiếu cái sự chuẩn bị cho những cái cuộc gặp trao đổi hoặc những cái lịch công việc đó. Và quan trọng hơn nữa là một cái phương pháp mà mình thấy nó cũng rất là hiệu quả, đó là time blocking. Thì mình áp dụng không quá là triệt để đâu, nhưng ít nhất là mình có những cái thời gian mình dành riêng cho một số công việc nhất định, để không phải là mình sao lãng, mình rảnh tay mình check cái thông báo của mạng xã hội thì mình sẽ bị sao lãng. Thì khi mà sử dụng time blocking ấy, thì sẽ vừa nhanh hơn và vừa hiệu quả hơn cho tất cả công việc. Việc mà mình dành riêng thời gian cho một cái công việc cụ thể nào đó mà không sao lãng, cái thời gian nó sẽ chất lượng hơn rất nhiều. Time blocking thường đi kết hợp với batching, như một cái video mà chị Nguyễn The Present Writer đã giới thiệu. Đó là tức là mình kết hợp các công việc tương tự liên quan đến nhau để làm cùng một lần, để cho nó đỡ một cái công chuẩn bị setup, hoặc là đỡ cái công mà mình đi lại, hoặc là gặp gỡ một ai đó thì mình có thể sử dụng để kết hợp nhiều công việc một lúc nếu mà nó liên quan đến nhau. Có thể các bạn nên tham khảo phương pháp này ở những cái nguồn khác nhau để bản thân có thể học hỏi và áp dụng theo cái cách riêng của mình. Có một cái tip nho nhỏ, đó là bạn có thể học cách từ chối một số buổi gặp, một số buổi trao đổi mà không có những cái mục đích rõ ràng. Thì từ lúc áp dụng cái điều này thì mình thấy mình có nhiều thời gian hơn hẳn là sa đà vào những cái cuộc trao đổi mà nó không có nhiều giá trị hoặc là không quá liên quan đối với mình. Điều thứ ba mình gợi ý, đó là hãy dành nhiều thời gian và network với những người phát triển bản thân liên tục. Thật ra là thời gian của chúng mình rất là ít. Nếu bạn không muốn là những người rất là rảnh rỗi và trì trệ thì mình nên tìm những cái người phát triển liên tục và được bao quanh bởi họ. Bởi vì khi gặp những cái người này thì câu chuyện thường sẽ là về công việc, về việc phát triển bản thân và những cái thành công từ nhỏ đến lớn mà họ khoe ra, hoặc là họ chia sẻ những cái phương pháp tốt cho công việc. Từ đó thì mình sẽ có hai cái kiểu cảm xúc. Đó là một là mình sẽ rất là ngại, xấu hổ và gọi là quay lại để cố gắng cho công việc mình. Thứ hai đó là mình từ những cái tấm gương của họ, những thành công lớn hay nhỏ của họ, thì mình có nhiều hơn những cái động lực để phát triển. Những người này thì chắc chắn sẽ giúp chúng mình khi mà chúng mình cần tư vấn, hướng dẫn, hoặc là cổ vũ chúng mình khi mà không may mình chán việc hoặc là có những cái phương pháp làm việc nó chưa tốt. Những người bạn khác thì dù là họ cũng rất là cần cho cuộc sống của mình, nhưng mà nếu mà những cái người mà không quá là quan tâm đến việc phát triển, hoặc là họ dành nhiều cái tâm sức hơn cho những cái công việc giải trí ấy, thì khó mà bạn có thể song hành với họ trong khi mà bạn lại rất là mong muốn phát triển công việc của mình và trở thành những người làm việc hiệu suất. Mình thì tin và mong rằng cái thời gian khó khăn này của thị trường sẽ sớm qua. Nên là chúng mình thì hãy vững tâm thế và chuẩn bị sẵn cho sự phát triển tới của bản thân. Mình đừng để bản thân trở thành những người thất nghiệp ngay khi có công việc để làm nhé. Jobless employed thật sự là rất nguy hiểm, và chúng mình sẽ quen với những cái việc sao nhãng cũng như làm việc thiếu hiệu suất cách nhanh không ngờ. Nên đừng biến thành những người thất nghiệp ngay khi có công việc để làm nhé. Hãy click vào chuông theo dõi để không bỏ lỡ các podcast vào mỗi thứ năm hàng tuần. Mình mong rằng bạn có thể chia sẻ podcast này đến với nhiều người hơn, biết đâu xung quanh có người cần. Cảm ơn bạn vì đã đồng hành cùng The Workaholic Podcast.